Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để làm cho đề tài được sáng tỏ và chương trình thêm phong phú. Nhưng chúng tôi xin được ân cần nhắc nhở quý vị vui lòng tôn trọng những nguyên tắc sau đây. Vui lòng cho biết danh tánh hay bút hiệu để tiện việc xưng hô. Thảo luận trực tiếp vào vấn đề nêu trong đề tài. Trong khi thảo luận, xin dành cho nhau sự tương kính. Tránh dùng những từ ngữ thiếu nghiêm túc xúc phạm đến cá nhân. Chương trình này không chủ trương có kẻ thắng, người thua, mà là một diễn đàn hài hòa, đoàn kết, đóng góp ý kiến xây dựng, mang lại lợi ích chung. Vị nào đi ra ngoài những nguyên tắc trên, chúng tôi xin phép được ngắt lời để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Thành thật cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2019, nhằm ngày thứ năm trong tuần. Quý vị đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và sau đây là chương trình Chuyện Quê Nhà với luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Với Quốc Sơn sẽ điều hợp chương trình hôm nay. Trước hết, Quốc Sơn kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc ạ. Xin mời luật sư.
Rồi, xin kính chào ông Quốc Sơn, kính chào quý thính giả, kính chào tới ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam và xin được kính chào tái ngộ luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và rất cảm ơn anh Quốc Sơn hôm nay đã điều hợp chương trình giúp cho anh em chúng tôi. Dạ, xin được kính chào anh Quốc Sơn.
Dạ, một lần nữa kính chào hai vị và thưa quý vị, để đi thẳng vào chương trình hôm nay, Quốc Sơn xin đưa ra các câu hỏi sau đây. Trước hết, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, năm con chó vừa mới đi qua và năm con lợn cũng đã đến. Xin hai ông cho nghe về tình hình ăn Tết tại quê nhà diễn ra như thế nào, đặc biệt là sinh hoạt của các gọi là đồng chí cấp cao hàng lãnh đạo của Đảng Cộng sản diễn ra như thế nào, thưa quý ông. Trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Sơn nhận lời cho chúng tôi. Dạ, thưa luật sư, thưa anh Quốc Sơn và quý vị thính giả. Cái vụ mà anh hỏi tôi năm nay ở trong nước mấy ông lớn ông ăn Tết như thế nào thì nó cũng hơi dài dòng văn tự. Chúng tôi thì cũng xin tạm tóm tắt là một vài câu chuyện nó có vẻ bình dân gần gũi nhất để chúng ta cùng biết. Trong đó nó có ba vấn đề mà chúng ta có lẽ sẽ lần lượt đi qua. Là thứ nhất đó, là bây giờ họ cũng muốn tỏ một cái tình nghĩa đồng chí với nhau thì cũng có một cái phái đoàn. Là đi thăm lại các cái ông quan chức lớn mà đã về hưu hay là bị cho về hưu gọi là phục viên đó, tức là đã giải ngũ đó. Dạ, đó là một. Cái thứ hai, năm nay cũng lại có trò bày trò cộng sản diễn nhiều trò lạ lắm, là các ông lớn là đi lễ chùa để dâng hương lạy Phật để chế ghê hương, rồi cũng lại đi thăm đồng bào kiểu như thăm dân cho biết sự tình. Và sau cùng thì có một cái chuyện rất ư là vui là ông Nguyễn Phú Trọng viết thư thăm cô giáo. Đã, thì đây là những cái đề tài mà chúng ta lần lượt sẽ đi qua. Thế thì trước hết là chúng tôi xin được tường thuật cái vụ một cái phái đoàn của chính phủ cộng sản Việt Nam đó, nó đi thăm đó, thì nó được ông bộ trưởng Mai Tiến Dũng và cùng các cái đoàn tùy tùng của trong chính phủ, nó gọi là văn phòng chính phủ, tôi nghĩ đây chất kiểu như là bộ trưởng phủ thủ tướng hay phủ tổng thống ở thời cộng hòa Việt Nam của chúng ta đó, là do Mai Tiến Dũng đứng đầu và đi. Thì cái việc đầu tiên là ông ta đi thăm là Nguyễn Tấn Dũng, là kêu là anh ba X. Là thế thì đến đây thăm thì nói cho ngay cũng lại làm chuyện đóng kịch, thì quý vị cũng biết rồi, báo chí ở trong nước đưa ra nhiều thì nói là bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng gặp ông thủ tướng ba X, tức là Nguyễn Tấn Dũng, thì báo cáo về lề lối làm việc của các cán bộ, công chức và những đổi thay về cơ sở vật chất và các cơ quan, văn phòng của chính phủ trong thời gian qua. Thế rồi cũng theo những báo chí lề đảng đó thì là ông Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết là luôn quan tâm và theo dõi hoạt động các cái văn phòng của chính phủ và bày tỏ vui mừng trước những cái kết quả mà cán bộ, công chức, văn phòng đã đạt được trong thời gian qua. Và nguyên thủ tướng mong văn phòng chính phủ là tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa trong công tác tham mưu và giúp việc cho chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong thời gian tới đây. Đại khái là như vậy. Đó là hai kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng mà về cái mặt ngoài thì vẫn ra cái điều tử tế với nhau, cho phái đoàn đến thăm chúc Tết, nói dăm ba câu, chắc là cũng muốn quê lộ để cái làm cho nó ra cái vẻ là có tình người. Thì chúng tôi xin rất tạm ngưng ở đây để đi tiếp sau, để xin mời luật sư cũng như anh Quốc Sơn đóng góp ý kiến, rồi tôi sẽ đi tiếp vấn đề thứ hai trong cái chuyện, trong cái câu hỏi của anh Quốc Sơn ạ.
Xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi luôn luôn theo dõi Cộng sản. Chúng ta nên nhớ rằng Cộng sản là luôn luôn tuyên truyền đi trước, mọi sự sẽ sau. Mỗi dịp Tết đến là mỗi dịp lễ này lễ kia là một cái cơ hội để nó tuyên truyền. Và giờ năm nay tôi theo dõi xem là nó tuyên truyền cái gì thì biết rằng nội bộ của nó đang như thế nào. Theo tục lệ thường xuyên thì luôn luôn khẩu hiệu là mừng đảng mừng xuân, rồi mới đi mừng đến đất nước sau. Đấy. Và bây giờ bị các nhà đấu tranh trong cái trời đó có vụ tới năm nay là còn mừng đảng trước mừng tổ quốc. Đấy là cái khẩu hiệu là cha truyền con nối của cộng sản. Và tất cả những cái mà hiện tượng, những cái trò vui mà ông Hồng Hùng vừa mới nêu ra là trong cái khả năng tuyên truyền. Và chúng ta để ý năm nay nó tuyên truyền cái gì thì chúng ta biết là ở tâm lý nội bộ của nó đang là như thế nào. Năm nay nó tuyên truyền mừng đảng mừng xuân là rầm rộ lắm, nhưng mà là đặc biệt là không có những cái diễn hành Tết tập thể, tính ra là nó sợ quần chúng tụ tập, cho nên năm nay nó không có, nó chỉ có đốt pháo bông rồi cơ quan nào đấy như thế. Và thứ hai nữa là cờ xí dập trời ở các cái đường phố không có, cái hệ thống loa và tuyên truyền về ngày Tết cũng không thấy, và đường phố Hà Nội, Sài Gòn vắng teo là vì người ta về quê ăn Tết đó rồi. Và cái hình thức vắng teo đó là một hình thức người ta kêu gọi ra ở nhà đó, không ra được đó. Là một hình thức, đó là một hình thức là gián tiếp của cái đấu tranh bất bạo động gọi là tổng đình công, tổng bãi thị, tổng, tức là đường số, các bạn, ông Hồ Phúc lên đài mà xem, là đường phố vắng teo, mà trước Tết á, thì đường số kẹt xe người ta đổ nhau về quê ăn Tết đến nỗi mà xe đò không có chỗ nữa, mà chen nhau đến nỗi mà đốt xe và đổ xe, và tai nạn giao thông đầy giấy khắp nữa. Mà đến về Tết thì đường số phố vắng teo. Đấy là một cái hiện tượng là coi như tổng đi công, tổng bãi thị, tổng bãi khóa. Thì nó sợ lắm. Còn tất cả những cái mà ông Hồng Phúc nói ra, tôi cho đó là cái trò diễu giờ để tự chấn an tâm lý của nó mà thôi. Thì đấy là cái nhìn chung của tôi. Mà rằng đèn hôm nay nó tuyên truyền được ngày Tết của họ lắm. Nó đem là kêu vào hải ngoại về quê mình nghe Tết mà nó tuyên truyền cái đó dữ lắm. Xong rồi nó là tuyên truyền những kiều hối năm nay lên 18-19 tỷ. Trong khi mình tuyên truyền về đó thì mình tuyên truyền như thế, nhưng mà cái bộ tài chính rồi đó thì là xong tuyên truyền một con số khác nữa. Cái chính phủ thì nói là có 16 tỷ thôi, nhưng mà cái cơ quan tuyên truyền của Bộ Tài chính nói là tới 19 tỷ mấy. Nên trong khi đó ở Sài Gòn thì chỉ nói là 5 tỷ mấy thôi, 5 tỷ mấy, và thường thường con số như năm trước Sài Gòn mà luôn luôn là 50% kiều hối, nếu mà Sài Gòn chỉ có 5 tỷ mấy thì tổng số chỉ có 10 tỷ thôi. Tức là nó tuyên truyền một con số của nó là mỗi cơ quan đưa ra một con số khác nhau, chứng tỏ rằng tất cả ba con số đó chỉ là bộ lão. Là vì chúng ta biết là kiều hối là nó sụt lắm rồi, còn con số riêng của những, các nhà tranh đấu thì người ta nói rằng năm nay nó chỉ có 3 tỷ mấy thôi. Tiền ở đâu mà gửi về? Đấy, những tuyên truyền giáo khách, cho nên cái bài bình luận thời sự tuần này của tôi về cách tôi tắt chủ đề rồi thì là ăn Tết lợn Việt Nam Cộng sản, ăn Tết kiểu con tèo, con tèo, con tèo, ông không nhớ là ở Việt Nam có cái chữ cái tên đặt gọi là con khỉ, người ta gọi là con tèo. Khi làm con khỉ, con khỉ mà nó bắt chết người để nó làm cái này cái kia thì nó làm trò hề, nó làm xiếc, con khỉ mà làm xiếc cái làm trò hề thì người ta gọi là con tèo. Là do Việt Nam Cộng sản bây giờ Việt Nam ấy đang diễn cái trò con tèo về cái dịp Tết năm nay. Đấy là cái tôi luôn là nhìn Cộng sản bằng con mắt tiêu lâm cho nên cái thời gian có đồng ý không?
Vâng, thưa luật sư, để tiếp theo cái chương trình của chúng ta thì thưa nó còn hai mục mà chúng tôi trình bày hồi nãy, đó là vấn đề các lãnh đạo mặc chùa của Đảng Cộng sản Việt Nam đi lễ chùa, thì đây là một cái trò hết sức là bịp bợm và chơi chẽn. Thưa quý vị cũng dư hiểu, đối với Cộng sản nó là vô thần, duy vật biện chứng, nó làm gì có thần thánh, nó có tin tưởng cái gì đâu mà cũng phải đặt đi lễ chùa, rồi Nguyễn Phú Trọng dâng hương cao khỏi đầu, cắm hương rồi làm đủ trò để mà bày ra cho người ta thấy. Nó là một cái trò kêu là chơi chén lắm. Dạ. Thế người ta thì cứ nói là con heo đó. Thì ngoài trong Nam nó gọi là con heo, ngoài Bắc mình gọi con lợn. Mà người ta nói cái con lợn ở ngoài Bắc, xin lỗi quý vị, nó kẹt, nó đều cán hơn con heo nhiều. Dạ, thành thử ra, nó rất nhiều cái trò mà người ta không thể nào mà có thể nhịn cười được. Dạ. Thành ra cái phần này thì đấy cũng chỉ nói lên những cái hành động của chúng. Thì tốt năm nay là tối hôm 4 tháng 2 đó, dạ, tức là chiều đêm giao thừa đó. Thì Nguyễn Phú Trọng có đến chùa Trấn Quốc và Quan Thánh để mà dâng hương, đồng thời thăm một vài gia đình nhân dân này kia, gọi là thăm dân cho biết sự tình này kia, thì cũng không có gì quan trọng lắm. Thế nhưng mà nó có một cái trò mà đúng lại là trò con tèo, như luật sư vừa mới nói đó, là Nguyễn Phú Trọng năm nay viết thơ thăm cô giáo. Dạ, thưa quý vị, nghe rất là vui vẻ, làm chuyện rất là khôi hài. Thì thứ nhất chúng tôi xin đọc thế này. Cái lá thư này Nguyễn Phú Trọng gửi cho bà giáo của năm ông học tiểu học tên là bà Đặng Thị Phúc. Dạ. Cái thơ này ông viết đề là ngày 20 Hà Nội ngày 25 tháng Giêng năm 2019, tức là nhằm ngày 20 tháng Chạp. Cái đặc biệt là trên cái bao thư và được phổ biến ở trên các Facebook với là trên các cơ quan truyền thông đó, là thì cái bao thư không có địa chỉ của người gửi và cũng không có cả địa chỉ của người nhận. Thế này thì chắc là cái lá thư này có thể đã là phải đưa tay, mà đưa tay thì không biết đưa ở đâu. Và thưa quý vị, đây có lẽ chỉ là một trò tuyên truyền. Nguyễn Phú Trọng năm nay đã 75 tuổi rồi, cô giáo không biết năm nay đã quy tiền bao nhiêu năm rồi chứ đâu chỉ còn mà viết thư. Thành đây cũng lại là một cái trò hề. Thì nguyên văn cái bức thư của ông Nguyễn Phú Trọng viết cho cô giáo như thế này: kính thưa cô giáo Đặng Thị Phúc, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Kỷ Hợi 2019, em xin có mấy lời kính thăm cô và gia đình. Kính chúc thầy cô sang năm mới sức khỏe, trường thọ. Chúc toàn thể gia đình an khang, mọi việc hanh thông, tốt đẹp, có nhiều niềm vui nữa, có nhiều niềm vui mới là học trò của cô. Rồi, ông viết thêm dưới phần tái bút đó là em vẫn giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc, không bao giờ phai mờ trong những năm tháng được cô dạy bảo. Thì đây là cái lá thư ông viết tay, bằng chữ viết tay chứ không có đánh máy computer một chiếc gì cả. Thế thì thưa quý vị đọc cái nội dung cái thơ cái này ra thì người ta lại liên tưởng đến một cái chuyện mà đúng là thầy nào thì trò nấy. Ngày xưa ông Hồ Chí Minh lúc còn sống, ông có viết ra một cái cuốn sách là Cuộc đời cách mạng của Hồ Chủ tịch. Là nghĩa là một người nào đó để viết về cả tả lại cuộc đời của ông á, rồi ký tên tác giả cái cuốn sách đó là Trần Dân Tiên. Thì bây giờ thì không có ai còn lại gì cái trò bịp bợm đó cả. Chính ông Hồ Dân Tiên, xin lỗi, ông Trần Dân Tiên, tức là ông Hồ Chí Minh, ông tự viết những điều về mình tốt đẹp, ông tự ca ngợi mình, ông tự đội mình lên đầu đồng thời cho người khác. Nhưng mà rồi cuối cùng hậu thế thì người ta khám phá rằng đây là cuốn hồi ký của ông ấy. Nhưng mà ông trọng thì nó khác hơn cái là ông viết thơ cho cô giáo để ông bày tỏ cái nét văn hóa của người cộng sản đối với lại thầy cô. Thì thưa quý vị, có một cái vị ở trên Facebook tên là Bùi Quân, là ông có viết một cái thơ thay cho cô giáo để mà trả lời ông Nguyễn Phú Trọng như sau. À, thư của cô giáo Đặng Thị Phúc, hồi âm của trò Nguyễn Phú Trọng. Hồi âm cho trò Nguyễn Phú Trọng rằng, có phải em là trò lú đó không? Em học trò lớp 5 của cô phải không? Mới đây mà đã gần 70 năm rồi em nhỉ? Trò bây giờ đã ngoài 70, mà sao viết thơ chúc Tết cho cô vẫn còn nhí nhảnh như trẻ thơ vậy hử? Trò còn lú nhiều hơn khi còn ngồi trong lớp của cô nữa. Hồi đó trò rút nôn tập đọc tập viết, bây giờ trò cũng chẳng khá hơn tí nào. Kính thưa cô giáo Đặng Thị Phúc, đây là bà lập lại cái kêu trong dấu ngoặc kép rằng trò đang bỉa mai cô hay là trò rốt. Kính thưa cô thôi, không nên bỏ nguyên tên họ của cô vô nhé, nó mất dạy lắm. Rồi câu cuối, em vẫn giữ mãi những kỷ niệm sâu sắc không bao giờ phai mờ trong những năm tháng cô dạy bảo. Cô hiểu ý trò nhưng lủng củng quá, không khá hơn hồi trò còn học với cô ở lớp 5. À, trò phải viết kỷ niệm nhá. Kỷ niệm là cách viết của người Sài Gòn văn minh. Mọi người mọi giờ lý luận không viết là kỷ niệm. Có vài dòng chúc Tết mà viết còn thua tên hoạn lợn. Cô thất vọng về trò quá. Bây giờ cô nghe nói trò làm tổng bí thư của Đảng Việt Cộng, làm tay sai bợ đít cho Tàu Cộng nữa. Để em biết vậy hồi đó, cô cho 40 học sinh nước tát cho mỗi em tát em 5 cái để cho em toi đời. Tái bút, em đừng giở trò viết thơ chúc Tết cho cô nữa nhé. Cô đã chết cả mấy chục năm rồi, nhớ nghe lú. Đã cho cô, đấy là một cái Facebook của một cái người hạ giọng cô giáo để mà trả lời cho ông học trò Nguyễn Phú Trọng. Đã xin được trở lại với luật sư và anh Quốc Sơn.
Xin mời luật sư.
Vâng, tôi hoan nghênh kiếm học trò rồi, giả dạng cô sao. Vậy cái viết thơ này nó tức cười lắm, cái trò diễu giả, trò con khỉ, con tèo này của cộng sản, nó tuyên truyền. Viết thơ cho cô giáo, mà không biết là cô giáo còn sống hay là chết. Mà là còn chúc cả thầy cô nữa, thầy thì chắc là già hơn cô nữa. Mà trò thì hôm nay 75 tuổi rồi, mà cô có sống được 100 tuổi hay không? Mà thầy không biết có sống được trên 100 tuổi hay không, nó cũng không biết nữa. Và nó chẳng những nó không biết thầy cô nó còn sống hay không, mà nó cứ viết thơ để chúc thầy cô. Và điều thứ nhất, điều thứ hai là thế là không có điều gì. Thì bảo là đưa tay, dù đưa tay thì cái thằng đưa tay nó cũng phải có địa chỉ nó đưa được. Là cái trò tuyên truyền của cộng sản trong cái dịp Tết này, đó là cái trò có tèo. Tôi tức kể lắm. Rồi đến cái vụ về đi chùa thắp nhang, nó tuyên truyền nó là cộng sản, nó vô thần, và nó phải đi cúng chùa, và nó không biết cái thủ tục của cúng chùa. Nó cúng chùa theo cái kiểu tuyên truyền của nó, cúng chùa người ta không cúng như mấy anh cộng sản. Người Phật tử vào chùa niệm hương thì cầm cây giang, không bao giờ cầm một cây giang mà dài cả thước tay để chụp hình như cái anh cộng sản. Tôi coi cái hình đó tôi tức cười quá. Người Phật tử vào chùa luôn luôn là phải ba nén giang, là một quy Phật, quy pháp, quy tăng. Phật phải, chùa là phải có Phật, có pháp, có tăng, là phải có ba nén giang. Mà cũng bố mẹ thì cũng thế, cũng gia tiên cũng thế, cũng phải ba nén giang. Một là lạy cha, hai là lạy mẹ, ba là lạy thầy. Và cũng là phải có ba nén giang, chứ không bao giờ có một nén giang. Mà một nén giang là phải dài cả thước tay để dễ chụp hình. trong một lỗ thì là một cả trung tâm, mỗi cái cầm một cái giang to tướng dài cả tiếng tây được chuẩn, tôi thấy được tức cười mình, đúng là cái trò diễu dàng con tân tèo. Ông Quốc Sơn thấy thế nào?
Dạ, Quốc Sơn nghĩ rằng cái lá thơ mà viết đó là Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị đốt để gửi về bên kia thế giới mà chưa đốt kịp, thành ra
không cần địa chỉ.
Dạ, bởi vì không cần địa chỉ gì hết mà cũng không có người gửi nữa, thành ra người gửi chắc cũng sắp về bên kia thế giới rồi, thưa quý vị.
Dạ. Ký là Nguyễn Phú Trọng không đề địa chỉ đấy anh. Còn như luật sư vừa nói đúng là từ ba cái nhang nó biểu tượng đó là Phật Pháp Tăng đó, dạ, Tam Bảo đó, dạ. Anh chị ta vừa rồi lại ba lại, dạ. Vâng, thì Cộng sản bao giờ nó cũng gọi là đúng là trò khỉ, trò tiều. Nó bày ra những cái trò để mị dân thôi. Mà nó có một cái khổ đó. Cái người bình dân mà ít học, ít kiến thức đó. Mà khi họ tin rồi đó, thì khổ họ tin một cách cực đoan lắm cơ. Thành ra chúng nhắm vào những cái thành phần đó mà chúng ta biết rồi. Cộng sản nó có đôi chân vững vàng của nó là gì? Là áp bạo lực và tuyên truyền. Thành ra ngày hôm nay cái vấn đề tuyên truyền của chúng nó trở nên đó là cọc cánh rồi. Là bởi vì với cái sự phương tiện khoa học ngày hôm nay thì không thể nào anh có thể bịp bợm được ai cả. Dễ lắm. Có những cái gì khó hiểu và Google cũng tìm ra. Em phong tục tập quán những cái chuyện truyền thống của đất nước nó có lời gì đó hết cả. Thành ra những cái chuyện, thí dụ như là kinh tế thị trường, kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, hai cái nó mâu thuẫn với nhau như nước với lửa. Cái nào lên đến cái đích đầu tiên, nó sẽ tiêu diệt cái kia, mà là cứ bảo định hướng thì định hướng cái gì? Thì đấy là những cái trò tuyên truyền và trò diễu dở như luật sư vừa mới nói trong ngày hôm nay. Dạ, xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Vâng, cảm ơn như vậy. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, vào ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua, trong thông điệp liên bang, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức thông báo Việt Nam là nơi sẽ diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 này. Từ sự kiện này, các nhà phân tích của các cơ quan truyền thông quốc tế đã đua nhau phân tích ai là kẻ hưởng lợi trong quyết định này. Theo hai ông, ai là kẻ hưởng lợi trong sự lựa chọn địa điểm này? Trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh Quốc Sơn. Thưa quý vị và thưa luật sư, cái vấn đề này đó, thì có lẽ trên các cơ quan truyền thông quốc tế đã có nhiều đài có uy tín, có tiếng tăm, có tiếng nói, có trọng lượng cũng đã bình luận sôi nổi lắm rồi. Thành ra chúng tôi cũng không dám có góp gì thêm vào cả, nhưng mà chúng tôi xin được kích động để cho quý vị nhìn thấy những cái nhìn và cái bình luận của quốc tế nó như thế nào, để tùy quý vị phán xét và định liệu. Chúng tôi cũng dám đưa ra cái kết luận của mình, không biết luật sư thì thế nào, cá nhân chúng tôi thì đúng là cũng dám xíu vào cái chuyện này. Thì trước hết chúng tôi xin đọc một cái bình luận của phóng viên Thanh Hà của đài RFB. Như nó như thế này, mối lợi đối với Việt Nam. Ngay khi có những sự đồn thổi dự báo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố là Việt Nam sẵn sàng tổ chức thượng đỉnh Trung Trung và Kinh lần hai, vậy Việt Nam sẽ được lợi gì? Giới chuyên gia nêu rõ nhiều mối lợi. Việt Nam, thứ nhất là trong cái quan hệ láng giềng sát cánh với Trung Quốc, thì hãng tin AFP đã giải thích, xin lỗi AP, thích là chuyên gia của Murray Hebert, thì thuộc cái khoa Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS trụ sở tại Washington, cho rằng trong cái bối cảnh Việt Nam đang có tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc, thì tổ chức thượng đỉnh Mỹ và Bắc Triều Tiên tạo điều kiện cho chính quyền Hà Nội củng cố được cái vai trò Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Việt Nam đang muốn tìm thêm những cái điểm tựa để làm đối trọng với lại Bắc Kinh. Thứ hai là đối với Mỹ, Việt Nam đối với Mỹ đó là tạo cái điều kiện thuận lợi hai ông Trump và Kim gặp nhau trên đất Việt Nam để giúp cho Hà Nội ghi điểm với Washington. Đây là một cái cơ hội giúp cho Việt Nam thắt chặt thêm cái quan hệ với Mỹ, nhất là trong cái bối cảnh quốc gia này cần quốc gia kia, cả về mặt kinh tế lẫn chiến lược, để làm đối trọng với Trung Quốc. Sau cùng, dù muốn hay không, thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un vào cuối tháng này thu hút sự chú ý của toàn thể thế giới vào Việt Nam. đây là một cơ hội bằng vàng để quảng bá cho cái hình ảnh của Việt Nam trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Và hãng AP đã trích lời chuyên gia của Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á là IC tại Singapore, thì ông cho rằng du lịch và đầu tư vào Việt Nam có triển vọng tăng lên sau thượng đỉnh Mỹ và Bắc Triều Tiên lần này. Thì đấy là cái mối lợi mà do cái đài Pháp Quốc họ bình luận ra. Cái ngược lại, ông ấy cho rằng là Mỹ và Bắc Triều Tiên thì có lợi gì? Thì đương nhiên phải nói là đây không phải là một sự tình cờ Donald Trump lẫn ông Kim Jong-un cùng đồng ý gặp nhau tại Việt Nam. Theo cái phân tích của chuyên gia Lê Hồng Hiệp, qua cái quyết định này đó, thì nguyên thủ Bắc Triều Tiên và Mỹ cùng bắn đi một cái tín hiệu với quốc tế rằng tương tự như là giữa cái quan hệ giữa Washington và Hà Nội, Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên cũng mong muốn những cái bước đột phá để hai quốc gia thù nghịch có thể sang trang lịch sử, cùng mắt tay hợp tác và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Thế thì đây là một trong những cái bình luận của Đài Á, của Đài Pháp Á, Pháp Quốc. Thì chúng tôi xin được nhường cái phần nhận xét về vấn đề này đến luật sư và đến anh Quốc Sơn.
Quốc Sơn xin mời luật sư.
Cái vấn đề Bắc Triều Tiên với lại nước Mỹ này là một cái vấn đề rất là lý thú tôi theo dõi. Chúng ta nên nhớ rằng cái vấn đề mà phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên không phải bây giờ mới đặt ra. Đặt ra từ 10-15 năm về trước. Và lúc đó thì anh Tàu thì anh đang o bế Mỹ để mà mậu dịch thêm bài với các thứ mà sau anh Tàu đang mua chuộc Mỹ. Anh đứng ra anh nhận cái vai trò là để tôi thuyết phục nó cho. Mà anh thuyết phục một cái gian lận. Anh thuyết phục cái lúc mà Bắc Triều Tiên nó mới bắt đầu vũ khí nguyên tử thì thế giới nó đặt vấn đề rồi, và anh Tàu anh nhận cái vai trò mà để tôi thuyết phục nó cho, và anh thuyết phục cái kiểu gì không biết. Và từ cái lúc mà anh nhận cái công tác thuyết phục cho đến lúc mà nó trở thành một cái nguy hại, anh thuyết phục 15 năm, lúc mà anh bắt đầu thuyết phục nó chưa có gì cả, anh thuyết phục làm sao, và đến lúc bây giờ nó lại có đủ các thứ rồi. Thì cái vai trò thuyết phục của anh Tàu bị lộ tẩy, cho nên anh Tàu bị cả thế giới lên án và đẩy ra khỏi cái vai trò thuyết phục đó, và phải chấp nhận cho Liên Hiệp Quốc và quốc tế lên án Bắc Triều Tiên. Và đến khi ông đưa ra tên bấm lên thì ông nói không cần anh Tàu thuyết phục nữa, để tôi thuyết phục nữa cho. Và cái việc thuyết phục Bắc Triều Tiên mà thôi vũ khí nguyên tử là một cái thành tích rất lớn của ông đối với nước Mỹ. Để cái điểm ủng hộ của ông lên rất cao khi ông thuyết phục được Bắc Triều Tiên là đi gặp ông ở Singapore để chấp nhận cái nguyên tắc là phi hạt nhân hóa đảo Triều Tiên. Và từ đó trở đi thì anh chào ấy là cái xếp vào anh xúi đó cái kia. Và anh vi phạm luật cấm vận của Liên Hiệp Quốc, anh sẽ vẫn tiếp tục và bị thế giới bắt được nhiều lần anh, và mỗi lần bắt được như thế lại đưa cho Liên Hiệp Quốc lên đàn anh, và anh có quyền phủ quyết ở Liên Hiệp Quốc, anh không dám phủ quyết, và anh chỉ chối, anh nói ở đây, đấy là cái bọn danh gia đến tự nhiên gian ra chứ không phải chính phủ chúng tôi làm cái việc đó. Còn trong khi đó thì ngoài cái việc mà mua bán dầu hỏa với các thứ với trao đổi than đá ngoài biển, lại còn cái vấn đề biên giới Bắc Triều Tiên với nước đầu đó là anh cứ đi xa thì thôi, rồi là anh giúp cho nó chuyển tiền cho ngoại quốc, những cái giao dịch thương mại của anh là anh Tàu giúp, và anh lộ tẩy ra rồi. Và nhưng mà không vì thế mà ông Donald Trump khi mà ông còn đang ra tranh cử, khi còn chưa ra tranh cử, ông đã có viết một quyển sách có tựa đề là Never Give Up, không bao giờ bỏ cuộc. Khi mà ông đã đưa ra cái công tác gì thì ông phải làm cho bằng được, gặp trở ngại thì ông ngừng lại một chút, và ông tìm những cái biện pháp khác để vượt qua cái trở ngại đó. Và bây giờ là sau khi thương lượng như thế thì ông vẫn tiếp tục duy trì các cái lệnh cấm vận đối với Bắc Triều Tiên. Từ đây Bắc Triều Tiên thấy cái dọa lên dọa xuống mấy lần rồi, ấy sẽ thế này thế kia. Nhưng mà trong cái thương lượng giữa cấp dưới với nhau đó, thì lần lượt cấp dưới của ông đưa ra những cái điều mà ông phải làm để chứng tỏ rằng anh phi nhật những hóa thật chứ mà là giả giả vờ. Và anh Bắc Triều Tiên đánh sợ là thì là vì trong khi thương lượng thì một ông bộ trưởng quốc phòng của Mỹ mà được cử sang thương lượng Bắc Triều Tiên lần đầu tiên sơ hở một câu rằng thì nếu mà anh không thực hiện những cái lời hứa của anh Bắc Triều Tiên thì anh hãy tâm gương với Gaddafi, và vì cái câu dọa Gaddafi đó cho nên anh Bắc Triều Tiên đánh thụt lại mà tôi giao cho ông rồi thì ông giết tôi thì sao. Và cái ông bộ trưởng quốc phòng nó sơ hở là vì anh Gaddafi sau khi anh giao hết hạt nhân cho anh trên thế giới là anh đâu có phải bị Mỹ hạ bệ đâu, anh bị dân chúng ở trong nước anh đổi loạn chứ không phải là lỗi tại Mỹ đâu. Thế thì mà bây giờ Bắc Triều Tiên nó bị cái đó lại là khạch khừ. Và bây giờ thì trong cái thương lượng ở cấp dưới thì chắc là đi đến một cái thỏa thuận cũng khá rồi. Và nước Mỹ cho biết là đã có nhiều tiến bộ nhưng mà vẫn chưa có thỏa mãn, vẫn duy trì tâm phận, vẫn duy trì tập trận với Bắc Triều Tiên. Là vì thế cho nên anh ổn đây vẫn còn đền ngừa lắm trong cái việc. Nhưng mà anh quên rằng thì Bắc Triều Tiên với Việt Nam là cái gì? Là chiến tranh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên do tàu ủng hộ. Và cũng như chiến tranh với Mỹ giờ với Việt Nam cũng do tàu ủng hộ. Và sau khi chấm dứt chiến tranh thì hai nước bị chia đôi vì cuộc chiến tranh giữa tàu và Mỹ. Bây giờ tàu và Mỹ bây giờ trục trặc như thế rồi. Thì với cái sự thương lượng thì ông ổn đúng từ từ ông gạt tay tàu ra khỏi cái cuộc thương lượng này. Mà kể cả cái chuyện Nam với Bắc Triều Tiên mà ký hiệp ước, bây giờ cái hiệp ước đình chiến với Bắc Triều Tiên là đình chiến thôi chứ chưa có hiệp ước hòa bình. Bây giờ Nam Bắc Triều Tiên đang thảo luận với nhau là ký hiệp ước hòa bình. Và sẽ bàn giao là thì nếu mà ký hiệp ước hòa bình thì chiến tranh ở Bắc Triều Tiên thì phải mời hai cái bên kia ủng hộ lấy Mỹ lên đầu nữa. Mà bây giờ Triều Tiên kia nó bảo rồi không cần mời ông Mỹ lên đầu rồi, hai nước ký hiệp ước hòa bình như vậy rồi. Và thì trong những ngày vừa qua thì anh Việt Cộng anh chết chẹt giữa Mỹ và tàu. Thì tôi theo dõi cái hệ thống lobby vận động chính trị của Việt Cộng ở bên Mỹ này, thì nó vận động cái cuộc gặp gỡ này, nó đăng cai cái này ở bên Mỹ này rất lâu, và nó được Mỹ chấp nhận cho nó đăng cai. Và bộ trưởng ngoại giao Mỹ đã từng nói rằng thì là Bắc Triều Tiên hãy trông gương Việt Nam là hòa bình hợp tác bộ ngoại giao với Mỹ và trở nên một nước phát triển thần kỳ trong 10 năm vừa qua lên vụ. Nước Mỹ lấy cái thành tích 10 năm vừa qua về lên vụ phát triển của Việt Nam để làm gương để dụ anh Bắc Triều Tiên nơi Việt Nam. Anh Việt Cộng anh thấy anh được cái cơ hội đó, anh Việt vận động nếu thế thì để tôi đăng cai cái này đi. Và anh lập công cái vụ đăng cai này là để anh thoát ra vẫn luồn luồn lách lách để thoát khỏi cái thế chết chẹt vậy đó. Anh Việt Cộng với Mỹ và tàu. Thành ra là nói rồi thì là trong cái cuộc ông Trump và đồng ý đến Việt Nam cùng với ông Rùn để cho Việt Cộng đăng cai, ai là có lợi nhất? Thì theo với tôi là cái người có lợi nhất là ông Trump chứ không phải là Việt Cộng hay là anh Bắc Triều Tiên hay là tàu gì cả. Mà vì ông thực hiện cái lời hứa là ông đã làm cái việc gì thì không bao giờ bỏ cuộc, phải cho thành công, never give up. Và không phải vì thế và cái áp lực dân chủ hóa ở Việt Nam sẽ mất đi đâu. Anh Việt Cộng bây giờ anh đang lo lắng lắm, mà vì anh lo lắng như thế trong khi anh thầu được cái vụ đăng cai, anh vẫn phải tuyên truyền cái Tết của anh một cách rất là con tèo, rồi anh cho những cái lực lượng nào sẽ lật đổ anh, như là nghĩ rằng tấm đấy thằng Venezuela là một thằng đệ tử xa của nước Tàu, một phần bị đối phong như thế, uống chi anh Việt Cộng là thằng đệ tử ngay sát đến nước Tàu, thì làm sao khi mà Mỹ túm đáy thì anh chưa Venezuela rồi, và sau cái vụ đăng cai này thì anh Việt Cộng tôi nghĩ là không thoát được, vì thế cho nên lo ăn Tết một cách vừa vui mừng về cái vụ đăng cai và lại vừa lo sợ về cái vụ mà nó sẽ theo số phận chẳng về như vậy là. Và cái là Venezuela nó khổ lắm, nó tự nhiên nó đổ vạ cho Mỹ, nó chửi nhau với Mỹ, và nó nói là Mỹ mà can thiệp vào Venezuela hãy trông gương Việt Nam. Và nó nhắc lại cái việc nó coi như là Mỹ thua trận ở Việt Nam rồi, và nó và khi nó nhắc đến Việt Nam thì nó đổ vạ cho anh Việt Nam, cho anh Việt Cộng. Anh Việt Cộng sợ lắm, đã đào thầu được cái vụ đăng cai để tưởng là giải tỏa được cái áp lực của Mỹ, là Mỹ cái thằng kia nó đẩy sang, anh ấy mang người sang Việt Nam, thành ra anh Việt Cộng ăn Tết thì lại rất là lo lắng, vừa vui mừng về cái vụ đăng cai mà lại vừa lo lắng về cái vụ mà Mỹ chiếu cố đến cái vụ mà có đạo báo với Mỹ làm chưa. Đấy là cái đánh giá của tôi, không biết ông Phúc nghĩ sao ạ?
Dạ
mời anh xin phép.
Dạ xin phép ông Phúc. Quốc Sơn xin mời chú Hoàng Ngôn ạ.
Dạ kính chào luật sư. Chào anh luật Phúc, anh Quốc Sơn, luật sư còn nghe không? Nghe.
Luật sư dạ nghe, luật sư chắc nghe đấy, dạ. Mời bác sư nói ạ.
Cái này, việc này tôi nói và nếu luật sư không nghe thì nhờ anh Đồng Phúc nói lại nghe.
Dạ.
Vâng. Tại sao Mỹ chọn Việt Nam làm nơi để Bắc Hàn và Mỹ ở đó họp? Tại sao không chọn như Thái Lan? Không chọn như Singapore về trước? Đây là chiến tranh tâm lý của Mỹ. Thì Bắc Hàn này, Bắc Hàn thấy chưa? Từ 1954 đến 75, Mỹ đánh thằng Cộng sản Bắc Việt, chúng ta thua. Vì từ năm 75 cho đến năm 95, ta là cấm vận. Nghĩa là 20 năm chiến tranh cùng thù mà 20 năm là cấm vận cũng kẹt. Thì năm 95, Mỹ bỏ cấm vận và bán giao hai bên có tòa đại sứ. Này Bắc Hàn, mày bị xếp cái thằng Việt Cộng, đó là cái tiêu của tao. Bây giờ tao bắt tay về nó, thì bán giá về nó không phải bản thân, nhưng nó là hàng xóm. Và nhờ cái du của tao đỡ bớt, cái thằng tao khỏe lãng nghiệp. Vậy cứ mấy cái từng bước, mấy dân đó, mấy đi theo, thì lời cho mấy, tôi không thể cho ai hết. Mà cũng lời cho tao, mới có thêm một con người nữa dẫn như từng cái thằng Việt Nam. Thằng Việt Nam bây giờ nó thật sự nó cũng tù thằng tao lắm. Đó là ý của tôi. Tại sao ông Tâm chọn ở Việt Nam cũng chọn một đất nước khác? Xin cảm ơn.
Có sự trở lại với ông Hợp Phúc ạ.
Dạ, thưa luật sư có nghe gì về lời nói của bác Bằng Ngôn không thưa luật sư?
Tôi nghe ra lắm rồi tôi trả lời.
Dạ, xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi đã nói rồi là tại em tính giả này không nghe. Chọn Việt Nam là vì Việt Nam với Bắc Triều Tiên có cùng một hoàn cảnh như nhau. Là nước Mỹ đã có nợ máu với cả Bắc Triều Tiên với Việt Nam. Và chiến tranh Bắc Triều Tiên chúng ta chiến tranh Việt Nam. Nó giống nhau, ở cái chỗ đằng sau thằng Bắc Triều Tiên là thằng Tàu, và đằng sau ấy thằng Việt Cộng cũng là Việt Nam. Mà Bắc Triều Tiên, Triều Tiên chấm dứt năm 1953, thì chiến tranh Việt Nam chấm dứt năm 1954. Là vì lúc đó là Mỹ và Tàu sau trong những cuộc thương lượng chiến tranh của Bắc Triều Tiên đã có những cái liên hệ giao du với nhau, đối thoại với nhau rồi. Anh Thái Lan thì chẳng đi lưu gì hết cái việc anh mặc dù có đem quân sang đấy rồi sao, nhưng mà nó không có cái vụ mà chia đôi đất nước như như ở Việt Nam, mà ông đã cũng chọn Việt Nam là vì ông cho rằng thì thằng Việt Nam nó đứng ra nó tình nguyện, nó đăng cai làm một cái tấm gương để chiêu dụ thằng Bắc Triều Tiên cho nó dễ dàng hơn. Chứ anh Thái Lan vừa nhảy vào thì chả có giúp ích gì cho cái việc chiêu dụ thằng Bắc Triều Tiên cho ông có làm tâm cả. Mặc dù là thằng Việt Cộng có lợi trong nhất thời, nhưng mà giúp cho ông Tâm có một cái lợi lâu dài hơn. Trong cái nghệ thuật điều gì của ông Donald Trump, ông viết nguyên là trong cái cuốn để áp làm cái điều của ông điều đình rất là hay. Và trong cái điều đình thì bên đối phương không bao giờ biết là cái nước cờ này của ông ấy, là cái nước cờ sau đó là cái gì. Đây là cái việc mà cho thằng Việt Cộng đăng cai chỉ là một nước cờ đầu rồi. Cái nước cờ sau của ông vẫn là đánh cho thằng Bắc, đánh cho thằng Trung Cộng phải sập tiệm. Thành ra cái nước cờ đầu này ông đừng có nghĩ được gì có lợi cho thằng Tàu. Thằng Tàu có thể nghĩ được nó có lợi, nhưng mà cái hài nó trong lưng nó chưa thể tính toán được với ông Donald Trump. Vâng, tôi chỉ thế
thôi. Thưa trong sứ thế này này, tôi không nói lời cho Tàu mà lời cho Bắc Hàn và cho Mỹ. Mỹ như thế chỉ cho Bắc Hàn thấy, ê mày quái thằng Việt Nam này, thế đó là kẻ thù của tao. Bắc Hàn cái đứa mày cũng là thù của tao. Bây giờ tao kéo từ Việt Nam về, mày nói theo từ Việt Nam mày mới làm đây. Mày là bạn của tao, thằng Việt Nam bạn của tao. Chúng ta cùng nhau chống lại thằng Tàu. Cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn mọi người. Xin trở lại với anh Quốc Sơn ạ.
Vâng, cảm ơn quý vị. Có thể thêm một điểm nữa là Tổng thống Trump muốn nhắc rằng dù Tàu có quen, có thân quen giúp đỡ Việt Nam bao nhiêu thì sau đó Tàu cũng đánh Việt Nam. Thì Bắc Hàn cũng coi chừng, đại khái là nếu có thể thêm một cái điểm đó, ông Trump đã chọn Việt Nam. Và thưa quý vị, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, vào ngày mồng 2 tháng 2 vừa rồi, Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, dẫn đầu một phái đoàn gặp gỡ với đại diện dòng Mến Thánh Giá, có đưa ra lời tuyên bố là hướng giải quyết của thành phố là giữ lại các công trình chính yếu của dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm. Thưa hai ông, nguyên nhân nào đã khiến cho nhà nước Cộng sản đưa ra lời hứa này trong dịp này, thưa ông? Trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Phúc.
Dạ. Thưa anh Quốc Sơn và thưa quý vị thính giả, ông như luật sư. Cái vấn đề mà hỏi là nguyên nhân nào đó thì chúng tôi xin được nói sao và ông chỉ xin nói sơ sơ thôi, còn cái phần chính thì để chắc phải nhờ luật sư hoặc để quý vị khán giả tự nghĩ đấy. Cái thứ nhất đó là theo tên của cái hãng internet Dinh Việt Nam đó, chấm Việt Nam đó, thì họ cho rằng là cái vụ phái đoàn của ông Nguyễn Thiện Nhân trong cái cuộc đi thăm thành Thủ Thiêm thì đây không phải là lần đầu mà ông ta đi rất nhiều và hứa rất nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu. Ông Nguyễn Thiện Nhân là một ủy viên của Bộ Chính trị và bí thư thành ủy của thành phố Sài Gòn. Dạ. Thế thì ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua mà khi gặp gỡ với cái dòng Mến Thánh Giá đó, trong cái dịp bị chúc Tết đó, thì ông ta có gặp là Linh Mục Lê Đăng Nghiêm này, chánh xứ nhà thờ Thủ Thiêm. Ông Nhân đã chia sẻ cái hướng giải quyết đối với các cái công trình tôn giáo hiện hữu của Thủ Thiêm thuộc quận 2 của thành phố Sài Gòn. Và nơi đây đó, thì nó có những cái giá trị hàng trăm năm về lịch sử của ngành cửa truyền giáo cũng như của lịch sử liên hệ đến dân tộc Việt Nam. Cái lời tuyên bố chính thức của ông Nguyễn Thiện Nhân nói như thế nào thì các báo là không có tường trình một cách cụ thể. Nhưng mà trong đó thì có một cái ông là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn. Thì hôm 4 tháng 2 ông đó ông ấy tên là Huỳnh Cách Mạng. Thì ông có nói thẳng thừng ra rằng giữa là cách giải quyết cái vấn đề Thủ Thiêm và những cái cơ sở tôn giáo của dòng Chúa và của Thiên Chúa giáo đó, thì ông nói sẽ giữ lại các cái công trình chính yếu của dòng Mến Thánh Giá và Thủ Thiêm và nhà thờ Thủ Thiêm. Ngoài ra đó là ông cũng nói rõ vì nơi đây đã tồn tại hàng mấy trăm năm ở cái địa phương này. Thế và trong cái cuộc mà gặp đi chúc Tết với lại của ông Nhân á, thì trong hàng loạt những người đi theo có cả cái ông Huỳnh Cách Mạng này đi ở trong phái đoàn đó. Và ông tường thuật lại như vậy là một cách sang tai, một cách gián tiếp và đã được các báo chí ở trong nước dẫn ra. Thế bây giờ hỏi là tại sao Cộng sản lại đưa cái ra cái lời này? Thì có nhiều người lời tiên đoán lắm. Trong có lời tiên đoán là cái vụ Lục Hưng vừa mới xảy ra đó là một cái mistake, một cái lỗi lầm Đảng Cộng sản làm ra hết sức sai lầm và gây một cái công phẫn vô cùng mạnh mẽ đối với lại Thiên Chúa giáo. Thành ra có lẽ đây, một là họ chuộc là cái lỗi đó, hai là họ trao đổi cái gì với các nhà lãnh đạo tôn giáo của Thiên Chúa giáo để mà đưa ra cái lời tuyên bố này, một là để xoa dịu, hai là họ sẽ có thể thi hành những cái lời họ hứa hôm nay để làm gì, để ít ra để chứng tỏ họ cũng biết nể, biết sao và nhượng bộ tôn giáo khi họ đã làm những cái điều gì sai. Thì đấy là cái mà chúng tôi nghe được. Thì xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Quốc Sơn xin mời luật sư.
Vâng, thì vấn đề Thủ Thiêm là tôi đã theo dõi rất kỹ. Và lúc thì cứng, lúc thì mềm của Thế giới Cộng sản. Chính tỏ là nó vô cùng bối rối trong cái tình hình hiện nay. Và trong cái tình hình bối rối hiện nay là nó đang sợ bị lật đổ. Trong cái sinh hoạt nội bộ của nó là Nguyễn Phú Trọng đã phải sinh hoạt với quân đội thì là phải đề cao cảnh giác để âm mưu lật đổ, để nó sinh hoạt với công an. Nó sợ lật đổ. Và tại nó sợ lật đổ không phải là từ các thế lực nước ngoài đông quân đến đánh nữa. Mà nó sợ lật đổ là dân chúng lật đổ. Và nó sợ từ cái ngày 10 tháng 6 năm 2018 là toàn quốc đứng lên và đến 20 mấy tỉnh biểu tình. Và trước kia thì nó sợ ít, như là cái vụ chống phòng mua xa đó là nó sợ ít thôi. Và đến cái vụ 10 tháng 6 thì nó sợ nhiều hơn, là bởi vì trong cái vụ đó là cái vùng Sài Gòn với lân cận Thủ Thiêm với các thứ là xuống đường tới cả 100,000 người. Mà nó đem quân đến để mà ngăn chặn, thì cuối cùng là cái đoàn quân lên ngăn chặn nó đã phải bỏ chạy. Và bằng cái cởi quần cởi áo, bỏ xe, bỏ súng, bỏ chạy. Mà khi chạy lại được đồng bào, nó phải leo tường để nó chạy. Và đồng bào là cúi xuống, lấy cái lưng là thang để cho nó leo lên để nó bỏ chạy. Những cái hình ảnh đó làm cho chế độ nó sợ. Và bây giờ nó sẽ sợ lật đổ. Và ông Đỗ cũng theo dõi thêm những cái chi tiết về cái thái độ của thằng Nguyễn Thiện Nhân với cái một bọn cấp dưới là cái vụ Thủ Thiêm, cho thấy rõ rằng chẳng những là nó đến thăm chúc Tết các lãnh đạo công giáo và nó lại cần thế là thì nó trả lại, nó không có cưỡng chế nữa, nó trả lại hết. Mà nó lại cần thế là thì là chẳng những nó trả lại hết những cái khu mà của nhà nó mượn của nhà thờ, mà nó lại cần thế là nó sẽ chỉnh trang những cái khu lân cận để cho cái vùng đất nó trả được cảnh quan hơn. Tôi là ông Vũ cho tôi những cái thông tin đó vì tôi đọc lướt qua tôi không nhớ bằng đó.
Dạ vâng, thì khoán ta cũng hứa một cách tổng quát là những cái khu phụ thuộc đó, vùng phụ cận chung quanh đó sẽ được chỉnh trang làm ra như để một cái khu mà có thể hứa hẹn như là một cái khu du lịch đó, để cho có khách vãng lai, vì đó nó có những cái sử tích của những cái dòng Chúa Cứu Thế hay của bên tôn bên dòng của Tổ Tiên Chúa Giáo là đến truyền đạo ở đó rồi xây dựng cả trăm năm nay, nó trở thành một cái cổ tích ở đó. Có lẽ nó nói như vậy là để nó mua chuộc, nó như là một lời hứa gián tiếp rằng đây sẽ là một cái nơi trong tương lai quý vị có thể kiếm được ra tiền cho tôn giáo của quý vị. Thành ra đấy là một trong những cái lời mà nó nói xa gần. Cộng sản thì sư biết rồi, nó nói một cách mập mờ thôi, nhưng mà nó cũng thể hiện cho người ta thấy là nó sẽ làm thế này thế kia. Nhưng mà thật sự nó làm hay không thì mình chưa biết được, mình phải chờ tư luật sư.
Tôi xin bổ sung một thêm nữa là tôi theo dõi cái vận động chính trị của nó ở bên Vatican để mà nó xoa dịu công giáo. nhưng mà dường như là nó chưa được lời hứa nào của cái Vatican cả, cho nên nó về nó phải định bỡ bà con kiêm công giáo ở Thủ Thiêm. Và cái khu mà Thủ Thiêm nó ngộ lắm, là nhiều cái cơ sở tôn giáo lắm, chẳng như chùa Liên Trì thì nó đã bị nó dẹp rồi, đạo Hồi đạo thế này cũng là đây bên đó đủ các thứ đạo ở bên đó, thành ra cái khu Thủ Thiêm là cái khu mà nó rất lo ngại. Năm xưa cái khu Thủ Thiêm là Mặt trận Giải phóng nó trình báo với cái gài người của nó bên đó cũng đông lắm, mà đặc biệt đó là những cái khu mà bị nó cưỡng chế đó là toàn gia đình của các con liệt sĩ của Mặt trận Giải phóng mà. Là cái bất mãn ở cái khu Thủ Thiêm này rất là mạnh, cho nên nó sợ một ngày nào đó mà quốc tế sợ đến Việt Nam thì cái khu Sài Gòn gia đình Thủ Thiêm sẽ là cái khu mà nó phát súng đầu tiên cho xem để cái việc mà nó với cái định mở các cái cơ sở công giáo ở Thủ Thiêm, chứng tỏ rằng nó đang rất là lo sợ. Và bây giờ nó đang trong cái thế rồi nó luồn luồn lách lách mà cộng sản nó chết luôn như thế. Tôi theo dõi cộng sản là trong như thế nó đối phó với những cái khó khăn của nó là luôn luôn đó, là thì mềm thì rắn thì buông. Bây giờ nó thấy cái này họ rắn quá rồi thì nó phải buông, nhưng mà nó buông xong mà lại cứ tin dài đó xì xuống thì nó sẽ làm giá bằng cách là nó đưa phong nguội. Khi mà đóng lên đó, thì nó nhượng bộ, cho nên để cho nguội xuống nó sẽ đưa phong nguội. Chẳng hạn tôi nghĩ rằng đồng bào Thủ Thiêm cũng như đồng bào Công giáo cũng như là đồng bào Việt Nam biết cộng sản quá nhiều rồi, bị đàn đàn dân vừa quá nhiều rồi, không vì những cái định bò, những cái trò con tèo con khỉ của nó trong cái vị Tết này mà tha tội cho nó đâu. Nó xa dịu, nó giảm nhiệt cách gì thì bầu không khí nóng sôi đấu tranh ở Việt Nam vẫn không hề bị giảm sút cho nó hết. Đó là đề nghị của tôi.
Dạ vâng, chúng ta còn một vấn đề nữa cần thông qua. Nhưng mà trước hết, Quốc Sơn xin mời chú Hoàng Hôn có ý kiến gì nói ta không ạ?
Vâng, có. Bây giờ nói tại sao các nhà thờ trong cái vùng Thủ Thiêm cũng nằm trong cái hoàn cảnh là chùa Liên Trì, mà chùa Liên Trì bây giờ đã phá tan rồi. Bây giờ cái ống thiền nhân phải đó nói là các nhà thơ đó là quá như xưa để cụ giữ lại. Thì nguyên nhân năm 2018 giáo hoàng Francisco bán giá về cộng sản và có đặt sứ thần thương từ đó, thì ông đặt tự thần này, ông sẽ liên lạc với chính phủ cộng sản, hai bên bàn thảo với nhau, thành lập cộng sản nó dừng lại là do đặc sứ thần nằm trong chính phủ Việt Nam, thành đó không có thể làm vẫn án xương được. Còn những cái thời kỳ giáo hoàng Biết Tô 16 thấy chưa, không có đặc sứ thần đó, đặc biệt giáo hoàng này thì cũng có ai làm cũng dễ tệ thân để cho giả hoàng bán giả, đặc biệt ông giả hoàng có cái tốt như vậy. Cảm ơn.
Dạ vâng.
Cảm ơn đó, ông Hoàng Hôn. Dạ thưa ông, cũng thấy rằng ở trên đời này đó, nhất là đối với cộng sản á, mềm nắn mà nó rắn buông thưa. Ai cũng biết rằng tôn giáo, đặc biệt là Thiên Chúa giáo đối với cộng sản thì rất là khắc tinh. Thành thử vả lại, cái tổ chức của Thiên Chúa giáo là một cái tôn giáo hoàn vũ. Người ta nhìn thấy có tổ chức từ Vatican và trên khắp thế giới, thành ra cộng sản dù muốn dù không cũng phải nể mặt. Còn vấn đề mà không phải Đức Giáo Hoàng gian liên lạc với cộng sản có nghĩa là để phải mua chuộc nó, phải lạy van nó hay là phải chịu thua nó đâu. Là người ta ở đời nếu không có Thiên Chúa giáo, không có những vị giáo hoàng xuất thắng thì Ba Lan ngày hôm nay đâu có giải phóng được khỏi cái gông cùm cộng sản. Đó là một trong những cái dấu hiệu của tôn giáo, nó có những cái sức mạnh vô thần của họ, sức mạnh là hữu thần của họ đối với kẻ vô thần, thì chúng ta cũng nên lấy đó là thông cảm. Xin cảm ơn sự góp ý của bác Hoàng Hôn. Xin mời anh.
Thưa
thưa bác, hết giờ rồi, lúc còn không có
giờ. Thôi được rồi, thôi cháu bỏ qua đi, còn khác.
Dạ vâng, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, một biến cố tại quốc gia Venezuela, có nhiều người cho rằng nó giống hoàn cảnh Việt Nam, nên sẽ có nhiều ảnh hưởng đến Việt Nam. Thưa hai vị, có thật là hoàn cảnh Venezuela giống Việt Nam hay không? Và nếu giống, thì cái gì có thể xảy ra cho Việt Nam? Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, chúng tôi còn mấy phút, chúng tôi xin được vấn tất là như thế này. Cái thứ nhất, cái bài học Venezuela nó có vẻ có nhiều liên hệ đến việc giống như Việt Nam thật, chứ không phải là không. Nhưng mà nó chỉ như nó là giống thì nó không phải là như nhau. Dạ. Thứ nhất là vào thập niên từ 1970 đến 1980, Venezuela có thể nói là một trong 20 quốc gia giàu nhất thế giới. Đó là theo sự nhận định của ông Nguyễn Quang Di ở bên Úc Châu, trong một blogger đó. Dạ. Ông cho cái quỳnh bình quân đầu người thời đó, quý vị có thể ngờ là ông ba của người dân Venezuela 31.000 đô la trong một năm. Đó là theo thống kê năm 2015. Và cái xuất cảng dầu lửa đó họ chiếm 95% những cái trị giá xuất khẩu. Đó họ có một cái tư thế rất mạnh. Nhưng rồi, để ngày hôm nay nó xuống đến chủ đất đen, như là lạm phát cả hàng triệu phần trăm, là do từ cái thời của ông Hugo Chavez, ông muốn chọn cái con đường xã hội chủ nghĩa để ông đi trong những năm cầm quyền kế tiếp. Rồi đến cái ông Nicolas Maduro này cũng là tiếp theo con đường đó. Nhưng mà con đường đó đã đi đến thất bại. Nó thất bại vì có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là do cái sự xâm lấn của đục khoét của Trung Cộng. Nó cũng lại dùng cái vấn đề lợi tức, vấn đề tiền bạc, vay nợ để rồi nó khống chế cái nước này và chuyển tải bao nhiêu tài nguyên của quốc gia đi ra ngoài đó. Thứ hai nữa đó là phải nhìn nhận rằng có một sự đóng góp của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không chấp nhận một cái chế độ xã hội chủ nghĩa ngay ở sân sau nhà mình. Và trong đó có những nguyên tắc cấm vận, có những phương cách về kinh tế, chính trị này kia đã làm cho Venezuela xuống dốc. Thế thì cái ngày hôm nay đó, ở cái vấn đề nó được đưa ra, tiếc rằng không còn thời gian là chúng tôi để có thể nói đầy đủ được hơn. Thành ra chúng tôi chỉ xin vấn tắc rằng, nói là giống thì nó không hoàn toàn. Nhưng mà thật sự nó có những cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đó, nó ảnh hưởng đến cái vấn đề Việt Nam. Nếu chúng ta có những người, có những nhân tài, hay là chúng ta có đủ con đường đi rõ ràng của một lãnh đạo hay một tổ chức nào đó, chúng ta có thể quật khởi, làm cho Cộng hòa sản Việt Nam suy yếu. Và xin được trở lại với anh Quốc Sơn và luật sư.
Vâng, Quốc Sơn xin mời luật sư.
Vâng, chỉ còn vài phút nữa tôi xin nói vấn tắc là vấn đề Venezuela là nó nằm ở trong cái kế hoạch toàn cầu của ông Donald Trump. Khi ông ra đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông lên án cái Venezuela với cái tiêu đề là chủ nghĩa xã hội cộng sản. Ông thêm hai chữ cộng sản vào. Mà thằng Venezuela là cái thằng cộng sản theo đuôi, không được đào tạo. Cho nên nó phản ứng một cách bố láo. Trong khi anh Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam thì anh nhìn thấy Venezuela bị lâm đạn thì anh biết rằng sau Venezuela, sau Bắc Triều Tiên chỉ đến phía đây mà thôi. Cho nên anh rất là lo ngại và vì thế cho nên anh luôn luôn là lo sợ cái sự lật đổ. Và Venezuela là trong cái Tết này anh Tết trông rất là lo ngại, vì thế cho nên anh nói rằng tôi đặt vấn đề là Tết con lợn mà anh Việt Nam cộng sản ăn Tết theo cái và giờ những cái trò khỉ con tiều ra để tuyên truyền đối phó để chấn ra lên trong nước này, đảng ta còn mạnh lắm, chứ đảng ta mới muốn gắn kinh tế tài chính như là lăng lên lắm về GDP bao nhiêu đấy là cái tuyên truyền để chấn an mà thôi. Nhưng mà nó càng tuyên truyền chấn an thì chứng tỏ rằng nó đang rất là lo sợ. Và cái anh Venezuela lại làm vạ lây sang anh Việt Nam, tôi lập tức cười với cộng sản rồi. Và bây giờ thì bạn giàu là ông Donald Trump lợi dụng thằng Việt Cộng để thuyết phục anh ổn. Nhưng mà sau trong khi đó thì các cái tổ chức quốc tế vẫn lên án với Việt Cộng, đưa ra những cái thống kê đó là anh Việt Cộng với anh Trung Cộng là tồi tệ nhất là vấn đề trên thế giới. Đó là cái roi để sẵn ở trên đầu anh Việt Cộng. Rồi sau khi anh Việt Cộng tổ chức xong cái đăng cai, và tôi đang chờ xem rằng cái đăng cai này ở Việt Nam và Việt Cộng nó sẽ diễn ra những trò gì, để tôi biết rằng chỉ là sau cái lập công thuộc tội là của anh Việt Cộng thì nước Mỹ sẽ đối phó với Việt Cộng như thế nào và thế giới sẽ đối phó với Việt Cộng như thế nào, và bằng cớ là sau này nó có được tha tội về nhân quyền để được vào EVTPP, được vào CPTPP như là nó bóng đuôi hay không. Đó là ý kiến của tôi.
Vâng, cảm ơn hai vị đã tham gia vào chương trình. chuyện quê nhà hôm nay. Xin chúc hai vị một đêm ngủ ngon và hẹn gặp lại trong chương trình tới. Xin kính chào.
Xin kính chào tất cả.
Xin kính chào tất cả.